Cho nên mọi người phải ý thức chữ vô vi cuối cùng là giải thoát bất cứ tôn giáo ở thế gian. Vạn giáo quy nguyên cũng phải trở về vô vi, chứ không phải vô vi là của một nhóm người nhỏ này. Vô vi là sự sống động của Thượng Đế cả càn khôn vũ trụ để đón mừng con Ngài trở về với nguồn cội sáng suốt. Cho nên chúng ta từ động loạn, thì chúng ta muốn tu vô vi, chúng ta phải có lập hạnh, phải biết lập hạnh và để hy sinh tánh hư tật xấu. Mọi người có bản chất độc tài ngoan cố, phải hy sinh và để đi trở về với sự thanh nhẹ, mới được cơ hội học chân lý của Thượng Đế. Lúc đó mới bước vào thềm vô vi. Cho nên người vô vi luôn luôn được khuyên rằng tự tu tự tiến và thầm tu thầm tiến, chứ không phải lấy sự hỗn ẩu động loạn hăm dọa đè bẹp người khác, đó là vô vi không. Chính tôi đã nói trong bài giảng đầu năm hôm nay, tất cả huynh đệ tương ngộ và trao đổi trong tiềm thức sẵn có và thấy cái tánh hư tật xấu của chúng ta đã rời bỏ gần lần và chứng minh từ giai đoạn một chứ chưa thành đạt. Cho nên mọi người phải dày công và ý thức và biết sửa mình, không nên phê bình người khác và không chịu sửa mình. Đó là một sự sai lầm vô cùng tai hại. Biết phê bình ta là người cầu tiến. Biết làm ta bi là chúng ta lại được học hỏi nhiều. Cho nên những bài giảng của tôi đã nhắc tất cả, và chính hành động của tôi đã và đang làm từ mấy chục năm nay để trao đổi với tất cả các bạn ở đại thế gian ngộ tôi, và chính tôi đã nhìn nhận rằng tôi đã học hỏi nơi các bạn. Vậy những người đi kế tiếp muốn bước vào thềm vô vi nên học những cái gì tôi đã và đang đi, và các bạn phải chịu học nơi những người khác. Những người mới bước vào tu, chính người đó là thầy chúng ta. Người đó có quyền đặt nhiều câu hỏi và chúng ta phải bình tâm thanh nhẹ trả lời bằng một sự sáng suốt cởi mở và trả lại quyền tự do tâm thức của mọi người, không nên ràng buộc họ phải theo ý muốn của chúng ta. Về phần thiêng liêng thì tất cả nó có thể xâm nhập và nó sẽ biến chuyển tâm thức của chúng ta. Trong có nói không, trong không nói có, chúng ta phải tiêu diệt những tánh chất đó và giữ cái không không, tùy duyên độ hành. Vô vi là ở cõi không không gian, không thời gian, cho nên chúng ta cố gắng tu học để đi tới. Còn chuyện đời thế gian, nhân nghĩa lễ trí chính đã có sẵn trong trường học, chúng ta đã học ra, mấy ai đã thực hiện được. Ở đời đã có sẵn hết sẵn. Thực hiện đúng nhân nghĩa lễ trí tín cũng đủ cho chúng ta có cơ sở tốt đẹp. Chúng ta có thiền đường an vui trong tình thương của nhân loại. Còn nếu nhân nghĩa lễ trí tín không thực hiện được, thì tổ chức 1 triệu cái thiền đường cũng là điều là giả dối và động loạn mà thôi. Cho nên chúng ta mỗi người có phát tâm là được khuyến khích, và sự phát tâm đó sẽ đem lại trật tự trong nguyên lý của nhân nghĩa lý lễ trí tín tại thế của nhân gian. Cho nên mọi người phải nắm cái chìa khóa của đời và bước thẳng vào cái chìa khóa của đạo là vô vi. Chìa khóa của đạo là siêu diệu thẩm thâm, chứ không phải đơn giản theo sự suy xét của tâm phàm. Cho nên chúng ta phải gia công và dày công thực hiện mới sớm thành đạt được vô vi. Cho nên đời rất rõ rệt. Các bạn đã học, các vị bô lão đã học nhân nghĩa lễ trí tín ngay trong gia đình, chứ không phải vô trường. Hàng ngày cha mẹ đều nhắc nhở chúng ta, những con cháu chúng ta làm việc sai lầm cũng thấy cho chúng ta chán ngán và khuyên con cháu. Và chúng ta cũng có đóng vai thầy và cũng đã đóng vai học trò. Cho nên sự trao đổi đó giữa một thiền đường và biết giữ nhân nghĩa lễ trí tín với nhau, thì chỗ nào cũng là chỗ sống động trong tâm thức tu học của bạn đạo. Mà sự đó là sự giàu có và thực chất khai triển cho những người kế tiếp. Cho nên cái dù tôi có mặt ở đây hay là không có mặt ở đây, thì các bạn những cái gì tôi đã nói là các bạn đã học và đang học cũng như tôi, chứ không có khác hơn chỗ nào đâu. Nhưng mà thiếu bình tĩnh mà thôi. Còn lúc trong tánh nhiều khi sân si, rồi không chấp nhận hòa cảm với nhau, thì sanh ra tạm thời đổ vỡ, rồi cũng thức tâm, rồi cũng quy về trong tình thương anh em giao cảm để học hỏi. Rõ được định luật sanh lão bệnh tử rõ ràng thì không có gì bằng sự tha thứ và thương yêu. Dịch lại. Quên rồi.
Monsieur Tam a répondu: quand nous voulons accéder au seuil du non-être, nous devons prendre conscience de la signification du non-être. Le non-être est le sans-espace sans temps. Or, actuellement, nous portons ce corps physique perturbé, nous avons des karmas et nous créons des karmas. Nous devons nous efforcer de nous débloquer et de rétablir l'ordre en nous à l'aide d'une ascèse spirituelle qui est celle de la science ésotérique du non-être. Nous allons rétablir l'ordre en nous, ce n'est qu'ensuite que nous pouvons parvenir à la sphère du non-être et comprendre clairement la valeur du non-être. À ce moment-là, Dieu attestera notre cœur spirituel et nous pourrons ensuite accéder au seuil du non-être. Ce n'est pas si facile de se nommer pratiquant du non-être. Nous commençons seulement à éliminer nos énergies impures et nous prenons une décision ferme de parvenir au non-être qui consiste à nous libérer. C'est pourquoi nous devons tous prendre conscience que l'aboutissement du non-être est la libération. Toutes les religions sur Terre doivent converger vers une même origine pour aboutir au non-être. Le non-être n'appartient pas seulement à ce petit groupe. Le non-être est une organisation vivante de l'univers entier que Dieu a établi pour accueillir ses enfants qui retournent à l'origine lucide. Nous sommes issus des perturbations. Si nous voulons pratiquer la voie de perfectionnement du non-être, nous devons pratiquer la bonne conduite, former notre vertu spirituelle. Nous devons savoir pratiquer la bonne conduite pour sacrifier nos mauvais caractères, nos mauvaises habitudes. Nous avons tous un caractère dictatorial, obstiné. Nous devons les sacrifier pour revenir à la légèreté afin d'avoir l'occasion d'apprendre la vérité de Dieu. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous accédons au seuil du non-être. C'est pourquoi j'ai toujours exhorté les pratiquants du non-être de se perfectionner eux-mêmes, de progresser eux-mêmes, de se perfectionner et de s'avancer en silence et de ne pas utiliser le désordre, les agitations pour menacer et écraser les autres. Lors des rencontres, les frères et sœurs ont pour but d'échanger des idées dans leur subconscience et de voir leur mauvais caractère, leurs mauvaises habitudes. Et ils se détacheront petit à petit de ces mauvais caractères et expérimenteront étape par étape, mais ils n'ont pas encore terminé leur perfectionnement. C'est pourquoi vous devez tous vous efforcer de pratiquer et de prendre conscience de vous corriger. Vous ne devez pas juger les autres sans vous corriger. C'est une erreur extrêmement catastrophique. Si nous savons nous juger, nous sommes des êtres aspirant au progrès. Si nous savons faire le tapis, nous aurons l'occasion d'apprendre énormément. Je vous ai rappelé tout cela dans mes sermons. J'ai échangé mes connaissances avec tout ce que j'ai rencontré depuis des dizaines d'années et moi-même, j'ai reconnu que j'ai appris beaucoup de choses grâce à vous. Si les successeurs veulent accéder au seuil du non-être, ils doivent apprendre ce que j'ai fait et doivent accepter d'apprendre chez les autres. Un pratiquant débutant est notre maître. Il peut nous poser beaucoup de questions et nous devons lui répondre avec notre lucidité, dans le calme, la légèreté et rendre la liberté d'esprit à tous. Nous ne devons pas obliger quelqu'un à suivre notre volonté. Sur le plan du monde invisible, les forces du mal peuvent nous envahir et transformer notre principe conscient. Elles peuvent nous pousser à prononcer des paroles qui sont en contradiction avec la vérité. Nous devons détruire tous ces caractères et garder le vide du vide. Le non-être appartient à une sphère sans espace, sans temps. Nous nous efforçons de mener la vie de perfectionnement et nous y parviendrons. Sur Terre, les cinq vertus composées par l'amour de l'humanité, la courtoisie, le respect, l'esprit lucide, la fidélité sont enseignées dans les écoles, mais combien sont arrivés à les réaliser? La vie contient tout ce qu'il nous faut pour nous enseigner. Réaliser correctement les cinq vertus, l'amour de l'humanité, la courtoisie, le respect, l'esprit lucide, la fidélité, nous suffit pour fonder une bonne place. Nous avons un centre de méditation paisible dans l'amour de l'humanité. Si nous ne pouvons pas réaliser ces cinq vertus, même en fondant des millions de centres de méditation, ce ne sera que de la fausseté, de la perturbation. Celui d'entre nous qui a fait un vœu est toujours encouragé, et cet élan du cœur nous apportera de l'ordre dans le principe de ces cinq vertus de l'humanité sur terre. Vous devez tous saisir cette clé de la vie et accéder à la clé de la spiritualité, qui est le non-être. La clé de la spiritualité est sublime, prodigieuse et non pas simple comme nous le pensons avec notre esprit terrestre. C'est pourquoi nous devons nous efforcer et persévérer dans notre pratique pour parvenir tôt au non-être. Cela est clair dans la vie. Vous l'avez appris, les personnes âgées l'ont appris, au sein même de votre famille. Vous n'avez même pas besoin d'aller à l'école pour apprendre cela. Chaque jour, nos parents nous rappellent ces cinq vertus. Nous avons aussi conseillé nos enfants, nos petits-enfants, de ne pas faire des bêtises. Nous avons donc joué le rôle d'un maître aussi bien que celui d'un élève. Si en échangeant nos expériences au sein d'un centre de méditation, nous savons réaliser ces cinq vertus, partout, ce sera un lieu vivant dans le principe conscient spirituel des amis pratiquants. Cela sera une richesse qui se développera dans la vraie nature pour les suivants. Que je sois ici ou que je ne le sois pas, tout ce que j'ai dit, vous l'avez appris et vous êtes en train de l'apprendre comme moi. Il n'y a aucune différence, excepté le fait que vous manquez de sang-froid. Vous vous cachez encore derrière votre caractère. Parfois, vous vous énervez, vous vous perturbez, puis vous n'acceptez pas de vous harmoniser entre vous. Et cela provoque provisoirement des cassures. Mais finalement, vous vous éveillez spirituellement, vous retournez à l'amour fraternel pour apprendre. Vous avez compris clairement la loi de la naissance, de la vieillesse, de la maladie, de la mort. Rien ne vaut le pardon et l'amour.
Được yên vui mừng giỏi ngoài đào rất nhiều bà con nha.
Xin cảm ơn cụ và tôi cũng chúc cụ sống lâu, sức khỏe dồi dào và tu sao trở lại một tiên nữ như xưa là quý.
Bà thầy, con gần 80 tuổi hàng con tu của thầy nơi được con từ đến
sao lại không tới nơi liền. Cụ là tiên nữ giáng trần mà bây giờ cụ biết cõi đi về trời thì trở lại tiên nữ chứ. 80 đâu có giá trị đối với cụ. Trẻ đẹp mới là giá trị của cụ chứ đâu có phải 80 là giá trị.
Đến ngày này chứ mình tu trẻ chắc là không có thể.
Không được. Đó là mình còn tham. Tôi tu tới 80 năm mà tôi tu trẻ gì. Cuộc đời nó khảo đảo tôi, nó nhồi quá tôi 80 năm liên tục thiền miên học hỏi trong tâm thức của tôi. Ngày nay tôi có cơ hội lập lại trật tự và biết nguyên lai bổn tánh của tôi là một tiên nữ giáng trần, thì tôi mới nên ngộ nghĩnh lên đi, duyên dáng lên đi, trở về với tâm thức thanh nhẹ để trở về đảnh lễ đấng cha lành con cưng con dạ, trời
con,
kia mà
con cứ nguyện vậy quá.
Giữ lấy đó, đừng có chê ta là bà già, biết tu là cô gái chứ không phải bà già đâu. Làm lâu rồi bà già làm một mấy chục năm thôi chứ làm hoài sao.